Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi Radio Giờ Của Mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Chúa Giêsu Đang Sống Hôm Nay của linh mục Emiliano Tardif qua các giọng đọc Tuyết Trang,
Nguyễn Sang, Hồng Vân,
Thu Hoàng,
Dominic Tinh
và Quốc Đông.
Buổi họp thứ hai.
Thứ tư sau, có 3.000 người kéo đến. Bởi đó, chúng tôi phải họp ngoài đường vì nhà thờ không đủ chỗ chứa. Do quá đông như vậy, chúng tôi không thể tụ thành một nhóm cầu nguyện được. Tôi liền giảng nửa giờ trước khi dâng thánh lễ cầu cho bệnh nhân. Trong giờ cầu nguyện, một phụ nữ tên Mercedes Dominguez, mù đã 10 năm, cảm thấy lạnh buốt ở đôi mắt. Dominguez trở về nhà, rất xúc động nói cho mọi người biết là bà đã thấy được một chút. Hôm sau, lúc thức dậy, bà được hoàn toàn sáng mắt. Chúa đã mở mắt cho bà, và bà đã mở miệng để làm chứng khắp nơi về việc bà được lành bệnh một cách kỳ diệu, làm cho dân làng xúc động mãnh liệt.
Buổi họp thứ ba.
Các bạn thử tưởng tượng xem sự gì đã xảy ra trong tuần lễ thứ ba này. Chúng tôi ra công viên, ngay giữa trời, để ngợi khen vinh quang Chúa. Như thuở xưa, Chúa Giêsu đấng đang sống, cũng đến trong làng chúng tôi. Công viên trở nên giống hồ Bethesda xưa, với đầy bệnh nhân mù, què và bại liệt, đang chờ được chữa lành. Bethesda có nghĩa là nhà xót thương, Fremantle, một làng nhỏ nhất, đã trở nên nơi Chúa chọn để tỏ bày lòng thương xót của Ngài. Tác vụ chữa bệnh là tác vụ của lòng thương xót của Thiên Chúa. Đêm hôm đó, có hơn 7.000 người dự. Như tuần trước, chúng tôi rao giảng tình yêu của Chúa Giêsu. Ngài đang sống trong giáo hội và tiếp tục hành động qua những dấu lạ và kỳ công. Chúng tôi dâng thánh lễ và Chúa lại chữa lành các bệnh nhân. Thật là ngoài sức tưởng tượng. Như xưa tại tiệc cưới Cana, Chúa đã biến nước thành rượu, nhiều đến nỗi còn có thể tổ chức thêm những tiệc cưới khác. Khi chúng ta xin Chúa điều gì, thì Ngài cũng ban cho, vì quyền năng cũng như tình yêu của Ngài không có giới hạn. Ngài không chỉ chữa lành cho 2-3 người, nhưng cho một số đông vô kể. Cảnh sát rất bực bội vì phải làm việc ngoài giờ để giữ trật tự cho số đông dân chúng đi lại trong một làng quá bé nhỏ như thế. Cảnh sát đã xin trưởng ti dẹp các cuộc hội họp này đi. Ông ta giang đôi tay ra, cười và trả lời:
Tôi cũng vậy, cũng đã muốn dẹp chúng đi, nhưng khốn nỗi chính vợ tôi đã được lành bệnh từ một trong những buổi nhóm họp này.
Bà vợ ông ta bị bệnh đã 12 năm. Tình yêu Chúa đã chạm đến bà. Vài ngày sau, hai ông bà đã đến chịu phép hôn phối. Chúa đã tiên liệu tất cả. Thay vì cấm họp, cảnh sát đã tăng cường cho chúng tôi 18 nhân viên để ổn định trật tự lưu thông trong buổi họp kỳ tới.
Buổi họp thứ tư.
ngày 9 tháng 7, kỷ niệm ngày tôi trở về Cộng hòa Dominicana sau khi được Chúa chữa bệnh. Từ 9 giờ sáng, dân chúng khắp nơi trong nước tuôn đến bằng xe lớn xe nhỏ. Ngay cả mấy bác tài xế taxi cũng quảng cáo giùm chúng tôi, vì trong vụ này họ cũng có lời. Chiều hôm đó, có khoảng 20.000 người đến họp cầu nguyện. Số người quá đông, đến nỗi chúng tôi phải leo lên mái nhà đặt bàn thờ và lo phóng thanh trên đó. Các bạn có biết Chúa đã trả thù cách nào đối với những cảnh sát định dẹp cuộc nhóm họp không? Chính đêm hôm đó, Chúa chữa lành cho một nhân viên bị xuất huyết mạch máu não, nên bị bán thân bất toại. Bắt đầu từ lúc đó, tất cả nhân viên cảnh sát đều đứng về phía chúng tôi. Quả thật, Chúa giải quyết các vấn đề cách êm đẹp hơn chúng ta biết bao. Một bà nọ, trong làng ai cũng biết là bà bị điếc từ 16 năm. Nay bà được khỏi hẳn. Thoạt đầu, bà nghe ù ù trong tai. Liền đó bà mới nhận ra là đã nghe rõ bài giảng. Hôm sau, gặp bà ấy đi chợ, một người làm công nói với bạn:
"Bà điếc đến đây, chúng ta thử nhét miệng nhưng không phát âm để trêu bà ấy chơi."
Nhưng bà đã nghe họ nói và tươi cười đáp:
"Không, thưa các anh, tôi không còn điếc đâu. Chúa Kitô đã chữa tôi chiều hôm qua."
Như thế, bà ta không chỉ minh chứng là được lành bệnh, nhưng còn làm chứng cho quyền năng Thiên Chúa nữa. Một người đàn ông chỉ bò đi bằng tứ chi cũng được chữa khỏi ngày hôm đó. Quá nhiều sự lạ và ơn lành bệnh đã xảy ra. Chúng tôi được chứng kiến mọi sự, mắt thấy, tai nghe trực tiếp và sống động những điều được kể trong phúc âm. Chính Chúa Giêsu phục sinh đang đi đứng giữa chúng ta và đang cứu thoát dân Ngài. Đêm hôm đó, theo các lời chứng được ghi nhận, đã có hơn 100 người được chữa lành.
Buổi họp thứ năm.
Đến buổi nhóm họp thứ năm, thiết bị âm thanh của chúng tôi không thể đủ mạnh để nghe. Cảnh sát làm một bài tính số người trên mét vuông, có đến 42.000 người, đến từ Puerto Rico, Haiti và từ tất cả các xứ đạo trong nước. Các mái nhà đông nghẹt người, xe buýt, xe tải, xe con choáng chật con đường làng. Sở dĩ người ta đến đông như vậy, chỉ vì Chúa Giêsu chưa thay đổi phương pháp làm việc. Đơn giản thế thôi. Phần chúng ta hãy lo tìm phương pháp phục vụ hữu hiệu hơn, phù hợp với thời đại hơn. Còn Chúa, Ngài cứ tiếp tục lối làm việc của Ngài. Ngài đi khắp vùng Galilee, chữa lành mọi bệnh tật. Đoàn lũ dân chúng theo Ngài và được Ngài rao giảng lời cứu rỗi. Ngày nay vẫn vậy. Chúa chữa người bệnh tật, và hàng ngàn, hàng vạn người tụ đến, và chúng tôi rao truyền nước Thiên Chúa cho họ. Đơn giản, đó là phúc âm đang được tái diễn. Tôi bắt đầu hoảng sợ, vì những người khốn khổ này cứ muốn chạm đến tôi và xin tôi cầu nguyện cho. Tối hôm đó, họ giật hết nút áo tôi và xém chút nữa thì đè tôi chết bẹp. Tôi cũng lo lắng cho những người đã đi đường cả ngày trời đến đây mà lại không kiếm được thức ăn trong làng và đành ra về bụng đói, nhưng lòng đầy tình thương của Chúa. Do đó, chúng tôi cầu xin Chúa soi sáng cho biết phải làm gì cho đám dân đông đảo này. Chính Chúa đã đặt chúng tôi vào thế kẹt, thì cũng chính Ngài phải giải quyết cho chúng tôi thôi. Trong lúc cầu nguyện, Chúa chỉ giáo cho chúng tôi qua tiếng lạ của Evaster Guzman. Để không còn chút nghi ngờ nào, thì Chúa cho tôi ơn giải thích thông điệp ấy.
Hãy loan báo tin mừng cho dân ta. Ta muốn có một đoàn dân ca ngợi.
Không nên sợ những đoàn tụ đông đảo Chúa đưa đến với chúng ta, để họ được nghe rao truyền lời cứu độ. Ai sợ những kỳ công của Chúa, tức là sợ luôn vị Chúa của các kỳ công. Một số người ngạc nhiên vì Chúa đáp lời cầu nguyện của họ quá mau lẹ. Tôi nói với họ rằng,
nếu Chúa là đấng tốt lành dường nào mà không đáp lời cầu của họ mới là điều đáng ngạc nhiên hơn.
Trước khi chúng kêu cầu, ta đã đáp lại. Khi chúng còn đang nói, ta đã nhận lời. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho.
Đức cha Antonio Flores, giám mục La Vega, nghĩ sao về tất cả vụ này? Ngài rất cởi mở, nhưng lại rất ngại khi thấy báo chí, phát thanh truyền hình làm rùng beng. Tôi đến thăm Ngài và tìm thấy Ngài trong nhà nguyện. Chúng tôi cùng cầu nguyện, sau đó đã đồng ý phân chia đám đông thành nhiều nhóm nhỏ, như chúng tôi đã từng làm trước kia tại Na Khoa. Tôi trở về vui mừng, vì nhờ Thánh Thần, Giám Mục và tôi hoàn toàn đồng ý với nhau. Ngay sau đó, chúng tôi nhờ phát thanh và truyền hình để thông báo rằng các cuộc tụ họp quy mô đông đảo từ nay tạm đình lại và yêu cầu mỗi người về nhóm họp tại nhà thờ xứ đạo mình mà cầu nguyện. Chúa có chương trình cho những biến cố tại Fremantle, thức tỉnh dân Ngài, lay chuyển giáo hội, đồng thời cho thấy rằng Ngài đang sống và ban sự sống dồi dào cho những ai tin vào danh Ngài. Từ đây, bắt đầu một cách làm việc mới, sâu hơn và tế nhị hơn, huấn luyện người phụ trách những nhóm cầu nguyện nhỏ. Cuối tuần, chúng tôi có một buổi tĩnh tâm cho những người tình nguyện dấn thân nhiệt tình nhất. Chúng tôi dẫn dạy cho họ hiểu thế nào là nhóm họp cầu nguyện, là canh tân đặc sủng, thanh tẩy trong Thánh Thần và các đặc sủng là gì. Và chúng tôi đã trao phó họ cho ân sủng của Thiên Chúa. 3 ngày sau, họ đã đảm trách việc hướng dẫn 45 nhóm cầu nguyện rải rác nhiều nơi trong xứ đạo. Có nhóm họp nhau dưới lùm cây, nhóm trong nhà thờ, nhóm tại các nhà tư và đây đó khắp nơi. Tất cả thành phố trở nên nhà cầu nguyện. Để cho mọi người dán mắt nhìn vào Chúa Giê-xu, chứ không phải vào một người phàm nào, thì đêm hôm đó tôi rời xứ đạo. Chúa ở lại với họ và tiếp tục chữa lành bệnh nhân. Năm 1984, trong một dịp viếng thăm nhằm ấn hành quyển sách này, người ta tặng cho tôi một cuốn vở ghi 244 chứng từ được chữa lành, do một trong những nhóm đã họp tại nhà của Gora Rosario, đường Colum. Chỉ trong đêm 13 tháng 11, 1985, đã có 22 chứng từ về ơn lành bệnh. Sau đó ít lâu, bởi số chứng từ quá đông, người ta thôi ghi chép. Chúng tôi có hỏi là Chúa còn tỏ uy quyền ra như trước không? Thì họ trả lời cách đơn sơ hết sức.
Không, bởi bây giờ không còn các bệnh nhân như trước nữa.
Chúa Nhật lễ lá.
Chúa ngự đến Khải Hoàn. không những trong thành Fimento, mà còn trong cả xứ và vượt qua biên giới nữa. Mọi sự đều diễn ra lạ lùng như mơ. Chưa bao giờ đời truyền giáo của tôi lại trở nên hấp dẫn và đẹp đến thế. Cả phương tiện truyền thông, chú cũng dùng để chữa lành bà mẹ của một nhân viên giới thiệu chương trình truyền hình. Và chính anh ta đảm nhận làm việc chứng cho Chúa trước ống kính thu hình. Chúa cũng vào hạ nghị viện để chữa lành một phụ nữ dân biểu bị đau cổ. Sau này, tôi được biết là nhà xuất bản tạp chí Pháp, Ngài Vẫn Sống, đã biên thư hỏi Đức Giám Mục về sự xác thực của những việc xảy ra tại Fimento. Ngày 15 tháng 10 năm 1975, Đức Giám Mục đã phúc đáp nguyên văn như sau.
Lời chứng của cha Tadip là xác thực.
Thư của Ngài được đăng trên báo số 6 và 7 của Tập San. Trong những ngày đó, chúng tôi như các tông đồ trên núi Tabore được nhìn ngắm vinh quang của Chúa. Chúng tôi chia sẻ với Chúa Giê-xu điều mà cha Ngài đã phán.
Đây là con ta rất yêu dấu, người được ta sủng ái.
Ma-thiêu đoạn 17 câu 5. Ngày 16 tháng 7, Chúa tiên báo qua một lời tiên tri cho biết là chúng tôi sẽ bị tấn công chế nhiễu. Nhưng chúng tôi không phải hoảng sợ vì Chúa đã thắng thế gian. 3 tháng sau, cha Sở nghỉ hè về. Ngài rất ngạc nhiên về những gì Ngài thấy và nghe dân chúng kể lại. Tất cả đều quá kỳ diệu, khiến Ngài không thể tin nổi. Chúa đã viếng thăm dân Ngài, đã khơi dậy một mãnh liệt cứu độ trong sứ đạo của Ngài, xót thương người nhà của Ngài, thắp lên một tia sáng giữa bóng tối, để một khi được giải thoát khỏi mọi nỗi lo sợ, chúng ta có thể phục sự Chúa cách thánh thiện và chính trực mọi ngày trong đời sống chúng ta. Chúa đã chữa lành đàn ông và đàn bà, từ nhân viên cảnh sát đến trẻ con, những người từ xa đến và những bệnh nhân nan y. Chúa rao giảng tin mừng, loan báo nước trời cho dân Ngài, sử dụng các phương tiện truyền thông như báo chí, truyền hình. Quả thật, đó là một ngày Chúa nhật lễ lá, Chúa ngự vào thành cách khải hoàn. Khi tôi rời Fimento trở về Naqua, con đường đất vắng tanh, gió lay nhẹ những cành lá trà là và mương trớn lá cờ đã từng chứng kiến những việc lạ lùng Chúa làm. Lòng tôi luyến tiếc nhớ đến những đám đông đã từng thấy. Lúc bấy giờ, có một chú lừa con đi qua, nhảy nhót vui vẻ, nhìn tôi với đôi mắt to, rồi nhô cả hàm răng như cười nói với tôi.
Ông chỉ là con lừa đã mang Chúa Giê-xu đến làng này, và bây giờ ông phải quay về Bethphage thôi. Vinh dự, cành lá vạn tuế và lòng tri ân chỉ dành cho đấng được ông chở trên lưng, chứ không phải cho ông. Phần ông, như Gioan tẩy giả, hãy nhỏ đi để Ngài lớn lên. Emiliano Tardip phải chết để Chúa Kitô sống trong ông. Vinh dự của ông là Chúa Kitô được hiển vinh. Đặc ân của ông là rao giảng tin mừng.
Con lừa vẫy đuôi như nói với tôi,
chào tạm biệt nhé.
Rồi nó xa dần. Còn tôi trở về Naqua lòng đầy hân hoan phấn khởi.
Tuần Thánh.
Mọi sự đã xảy ra như buổi hoàng hôn muôn sắc màu rực rỡ, và Chúa đã tỏ ra thật tuyệt vời hơn chúng tôi có thể tưởng. Khi cơn say tình Chúa chưa qua, thì đã có những áng mây đen ập đến che kín bầu trời. Đột nhiên, mọi sự tối sầm lại, mặt trời ẩn khuất đâu mất. Cuồng phong, bão táp bắt đầu ào thổi dữ dội, nhưng tôi vẫn tin là Chúa đang ở với tôi. Ông Bộ trưởng Y tế tố cáo trên truyền hình là tôi đã lạm dụng sự ngu dốt của dân chúng, làm cho họ tưởng đã lành bệnh. Ông ta nói tôi là một tên lang băm, lừa gạt dân chúng. Ông hỏi tại sao tôi không đi làm như vậy ở một nước đang phát triển như Canada. Kẻ khác tấn công, bảo tôi là người quại quốc, nên không hiểu gì về dân chúng ở đây. Các phép lạ và việc chữa lành bệnh này sẽ đưa dân chúng đến sự phù phép mê tín. Tôi đã trả lời rằng,
chắc chắn là tôi không biết dân chúng bằng họ, nhưng tôi biết rõ Chúa Giêsu, và Ngài không bao giờ đem đến mê tín, dị đoan. Trái lại, khi Chúa hành động, Ngài luôn làm tốt mọi sự, chúng ta không phải sợ.
Đài phát thanh, báo chí, đài truyền hình tấn công tôi dữ dội. Chỉ sau mấy hôm, tôi đã thành tay phù thủy và tên lừa bịp. Bởi tôi tin và rao truyền Chúa Giêsu đang sống, đang cứu thoát và đang chữa lành dân Ngài. Mà người ta cho tôi là điên khùng, là cuồng tín, vân vân. Các tờ báo trước kia đã thán phục tôi, thì nay, sau 24 giờ đồng hồ, đã trở mặt chống lại tôi. Nhờ đó, tôi học biết được một điều. Vinh quang mà thế gian ban tặng, quả là mong manh, chóng tàn. Và lo ngang ngóng dư luận người đời cũng là một việc điên rồ. Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, mọi hào quang, vinh hiển đều bị quét sạch. Phần tôi tin cậy vào Chúa Giêsu, đấng hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi là một, không đổi thay. Vì tôi không bận tâm đến lời họ khen tụng tôi, nên khi bị chỉ trích, tôi cũng chẳng mãi mãi dao động. Lòng tôi thật sự an bình. Một số người tự xưng là tâm lý gia đến nói với tôi, những bệnh dịch chữa lành là do tác động của đám đông, hoặc do năng động cuồng loạn của tập thể. Vì thế, đó là điều rất bình thường, không có gì là phép lạ cả. Tôi đáp lại họ cách đơn giản.
Thế là các ông rất bất công, vì khi biết được cách chữa bệnh như vậy, mà các ông lại không tổ chức những cuộc tụ họp như thế mỗi buổi chiều để chữa bệnh cho dân chúng trong xứ.
Những người khác cho chúng tôi thuộc loại duy cảm xúc. Tôi nói với họ là thuyết duy cảm xúc chỉ cố tìm cảm xúc vì cảm xúc, còn chúng tôi tìm Chúa. Điều này mới thật là cảm động. Tìm thấy một kho tàng chôn giấu là điều cảm động và hào hứng. Khi sự mừng rỡ tỏ hiện trên mặt một người, thì đó là dấu cho biết người đó đã tìm được kho báu. Người khác đã kích sự ấu trĩ của dân chúng rằng,
đoàn lũ này chỉ đến vì tọc mạch và cũng vì các việc chữa bệnh.
Không cần biết vì lý do nào mà họ đến, điều đáng quan tâm là họ đã có mặt để chúng tôi rao giảng phúc âm. Chắc chắn là Gia-kheo không leo lên cây sung để lận hạt, nhưng chỉ do tọc mạch, muốn thấy Chúa Giê-xu. Đôi vị linh mục bắt đầu châm chọc chua cay.
Cha em Liano được khỏi bệnh lao nhưng mắc phải chứng loạn óc.
Bởi tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ, và tôi tin vào quyền phép chữa lành của Chúa Giê-xu Ki-tô, nên họ tưởng tôi hóa điên. Đến nỗi, họ đến hỏi là tôi có điên không? Tôi trả lời,
chính tôi cũng đang tự hỏi mình như thế, vì bây giờ tôi chỉ nói về Chúa mà thôi.
Những linh mục lân cận ganh với tôi, một số đề nghị Cha giám tỉnh hội dòng của tôi trục xuất tôi ra khỏi xứ, vì theo họ nghĩ, với tất cả việc tào lao kia, tôi sẽ phá hỏng mọi cơ cấu mục vụ. Tôi trả lời,
Chúa Giêsu không đến để cứu cơ cấu mục vụ, nhưng để cứu dân Ngài, và đó là việc duy nhất mà Chúa đang làm giữa chúng ta.
Họ tố cáo rằng, tôi lôi cuốn giáo dân bỏ xứ đạo, nhưng tôi có mời ai đâu. Tôi chỉ rao giảng tin mừng thôi. Một vị linh mục nói là chúng tôi thổi phồng quá trớn, trong khi cần phải làm chậm rãi hơn. Ông ta lý luận,
nếu cha kể cho tôi về một vài phép lạ, thì tôi có thể bắt đầu tin. Nhưng khốn nỗi, nhóm canh tân đặc sủng các người điên rồi, chỉ biết nói phép lạ với phép lạ.
Tôi trả lời,
chỉ vì cha chưa biết Chúa Giêsu thật sự là ai đó thôi.
Linh mục ấy đáp,
có chứ, nhưng cứ xem ở Lộ Đức, tại đấy có một văn phòng xét nghiệm y khoa, nghiên cứu các trường hợp được chữa lành, và người ta bảo là có rất ít trường hợp lành bệnh bởi phép lạ, còn cha thì ngược lại.
Tôi đáp,
nhưng thưa cha, tiêu chuẩn đức tin của chúng ta không phải là văn phòng xét nghiệm y khoa Lộ Đức, song là phúc âm. Mà phúc âm nói đến bao nhiêu là phép lạ. Thánh Marco, vị thánh sử đầu hết trong bốn vị, đã thuận 18 phép lạ và chữa bệnh của Chúa Giêsu trong 16 đoạn phúc âm. Nếu chúng ta bỏ những đoạn kể lại những dấu lạ và